Chương 9. Nỗi nhớ nơi xa xôi. Sau khi trở về Ai Cập, Cleopat luôn ở trong trạng thái tinh thần sa sút. Cái chết của Caesar khiến nàng gần như suy sụp hoàn toàn. Đây cũng chính là canh bạc cuộc đời trong hơn 20 năm qua của Cleopat. Nàng đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và dung nhan của mình, nhưng cuối cùng nàng đã thất bại. Nàng đã dùng những cái đó để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ ngôi vị và thực hiện hoài bão trở thành nữ hoàng của thế giới. Nhưng bây giờ tất cả đã trở về câu số 0. Đến lúc này Cleopatra mới nhận ra rằng để trở thành hoàng đế một nước vô cùng khó. Từ trước tới nay đã có biết bao nhiêu người phải đổ máu để có được ngôi vị này. Mọi người đều tôn kính và ngưỡng mộ các ông vua, nhưng họ đâu có biết rằng để được lên ngôi vị cao quý đó, họ đã phải trả giá bằng nhiều thứ. Thỉnh thoảng, nhìn những người dân đi trên phố trong bộ trang phục giản dị, trên người không có vàng bạc châu báu, nhưng tinh thần của họ rất vui vẻ thoải mái, nàng lại thấy ngưỡng mộ họ. Cleopatra nghĩ, nếu như mình là một người dân bình thường thì không biết sẽ thế nào. Hàng ngày ăn lúa mì, có được một chút thu nhập từ sức lao động và mỗi lần được mặc bộ quần áo mới đều cảm thấy rất hạnh phúc. Và mỗi buổi chiều được nô đùa cùng bạn bè với những tán cây, tắm giặt và gội đầu trên những dòng sông mát rượi, một cuộc sống không khác nào thần tiên. Nàng nói với Rasen, nếu cho ta làm lại từ đầu ta sẽ chọn làm một thường dân. Cái chết của Caesar khiến nàng cảm nhận sâu sắc sự cô đơn và lạnh lẽo của một người đang yêu. Tuy nhiên, về chủ quan, nàng vẫn chỉ lợi dụng Caesar. Không yêu ông ta thật lòng, Caesar luôn cố gắng hết sức khiến nàng được vui, chiến đấu vì nàng, đánh đuổi kẻ thù giúp nàng, thay nàng chịu áp lực từ dư luận và cuối cùng là bỏ mạng vì nàng. Caesar đã thực sự gắn bó cuộc đời mình với nàng. Nàng vui thì Caesar cũng vui, nàng buồn thì Caesar cũng buồn. Ngoài ra, Caesara, còn có người nào yêu nàng đến như thế? Mỗi khi nhớ đến Caesar, tim nàng như tắt lại. Có được một người anh hùng yêu nàng đến như vậy, nàng còn cần gì nữa chứ? Có thể người La Mã nói đúng, Caesar đã chết dưới tay nàng. Nếu không phải vì nàng thì Caesar sẽ không phải chết thảm bởi 23 nhát dao oan nghiệt như vậy. Nghĩ đến đây, mắt nàng ngấn lệ. Không biết đó là những giọt nước mắt của sự tiếc thương, đau khổ hay nước mắt của sự hối hận. Tiết trời mùa xuân se lạnh khiến Cleopatra nhớ đến những tháng ngày ân ái bên Caesar, những nụ hôn cuồng nhiệt của Caesar. Cả ngày Cleopatra giam mình trong phòng, nhớ lại những gì mấy năm trước đây, nàng cùng Caesar quấn quýt hạnh phúc bên nhau tại căn phòng này. Cleopatra lúc tỉnh lúc mê, thấy Cleopatra buồn phiền, Rasen rất đau lòng. Nàng ngày càng gầy xanh xao và già đi, nhưng Rasen muốn để cho Cleopatra sống trong cảm giác đó, như vậy sẽ khiến nàng trưởng thành hơn. Rasen đã nhiều lần khuyên can Cleopatra không nên quá dựa dẫm vào Caesar, như vậy sẽ hại chính bản thân nàng và hại cả Caesar. Rasen muốn để cho Cleopatra rút ra được bài học xương máu sau sự kiện này, nên Rasen không có nhiều lời khuyên cho Cleopatra. Mãi cho đến một ngày, Rasen cảm thấy nếu tiếp tục để cho Cleopatra trong tình trạng như vậy, nàng sẽ suy sụp hoàn toàn. Muôn tâu nữ hoàng, người ta thường nói những gì của quá khứ thuộc về thần chết, tương lai mới thuộc về mình. Cần phải đứng dậy, nếu nữ hoàng muốn đền đáp tình cảm của Caesar, thì người phải chấn hưng Ai Cập, bởi vì nữ hoàng đã có con với Caesar và cũng là người kế ngôi vị sau này. Khi nhắc đến con của nàng với Caesar, đôi mắt nàng sáng lên. Đứa trẻ đó chính là niềm hy vọng của nàng, tương lai của nàng. Nếu nàng không còn là nữ hoàng nữa, tương lai của đứa trẻ không biết sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, Cleopatra dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, người chồng của nàng lại khiến nàng phải đối mặt với khó khăn mới. Ptolemy 14 vừa là em trai vừa là chồng của nàng, nay đã 13 tuổi rồi. Khi thấy Cleopatra không còn quy lực và thần thái như trước, đặc biệt là không còn Caesar nữa. Ptolemy 14 đã mạnh dạn hơn trước. Ptolemy 14 theo Cleopatra sang La Mã chỉ là để che mắt thế gian, Mỗi khi nhớ đến những tháng ngày sống cùng với Cleopat trong ngôi biệt thự của Caesar, Ptolemy 14 rất tức giận. Cleopat chưa bao giờ coi Ptolemy 14 là chồng, mà chỉ coi ông ta như một đứa trẻ. Nàng cho một vài nô tỳ hầu hạ Ptolemy 14 ở một phòng riêng, để nàng cùng với Caesar tận hưởng niềm quan lạc. Có một lần do quá buồn chán, Ptolemy 14 đã vào phòng của Cleopat, nhưng vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy cảnh Caesar và Cleopat đang ân ái trên giường, khiến ông cảm thấy ghê tởm. Khi đó, mặc dù Caesar nhìn thấy Ptolemy 14 đến, nhưng vẫn làm ra vẻ không nhìn thấy gì, chỉ liếc mắt nhìn Ptolemy 14 và nói ông ta cùng Cleopat đang có việc bận. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng Ptolemy 14 không dám nói ra, bởi ông hiểu rằng việc Cleopat, Caesar sẵn sàng làm tất cả. Sau cái chết của Caesar, Ptolemy 14 cùng với Cleopat trở về cung điện Ai Cập. Ông có vẻ vui trước bộ dạng đau khổ, buồn phiền của Cleopat. Ông như mở cờ trong bụng. Caesar chết rồi, để xem nhà ngươi làm được gì chứ. Lúc đầu, ông chỉ dám biểu lộ niềm vui sướng về cái chết của Caesar với thuộc hạ, nhưng càng ngày ông càng mạnh dạn hơn, thậm chí còn chế giễu mỉa mai ngay trước mặt Cleopat. Hoàng hậu yêu quý của ta, nàng đau khổ như vậy, Caesar ở dưới suối vàng mà thấy được chắc sẽ đau lòng lắm đấy. Mặt của nàng hơi khó coi một chút, không có Caesar dường như nàng đã thay đổi hoàn toàn. Nghe nói Caesar bị trúng 23 nhát dao và chết. Trời đất, như vậy thì đau đớn lắm nhỉ. Cleopat bị Ptolemy 14 chọc tức đến phát điên. Nhìn bộ dạng giễu cợt của Ptolemy 14, nàng không sao chịu nổi. Nhưng lúc hắn chưa trưởng thành, ta sẽ trừ khử hắn. Hắn không xứng đáng là quốc vương Ai Cập. Cleopat vừa nói vừa nghiến răng. Hơn nữa, hắn chưa lôi kéo được bè cánh, chưa làm được gì, nên việc trừ khử hắn không mấy khó khăn. Cleopat nghĩ bụng. Vào một buổi sáng sớm, Cleopat đem theo con trai của mình đến miếu thờ thần. Thì đó là ngày Ptolemy 13 nhảy xuống sông tự tử. Khi về đến cung điện, mọi người trong cung liền bẩm báo quốc vương Ptolemy 14 đã lâm trọng bệnh và chết. Ban đầu, quốc vương Ptolemy 14 chỉ kêu đau bụng, sau đó tắt thở. Cleopat nghe xong liền khóc òa lên, dáng vẻ đau khổ của nàng khiến các quần thần và cung nữ trong triều đều cảm động. Không một ai nghi ngờ nàng hạ thủ quốc vương. Thực ra tối hôm qua, nàng đã lén bỏ thuốc độc vào thức ăn của quốc vương Ptolemy 14. Đây là một loại độc dược cực mạnh, không màu, không vị, nên quốc vương Ptolemy 14 và các cung nữ trong triều không nhận ra. Ngự y tiến hành kiểm tra số thức ăn còn lại, cũng không phát hiện ra độc tố. Ông ta suy nghĩ một lúc và nói, có thể là quốc vương đã trúng nọc của một loài rắn độc, con rắn đó đã ăn thức ăn của quốc vương và để lại nọc độc trong thức ăn. Do đó mọi người càng không nghi ngờ gì. Cleopat rất vui mừng. Ngay sau đó, nàng đã phong cho con trai của mình là quốc vương của Ai Cập, hiệu là quốc vương Ptolemy 15. Mệnh danh con trai của thần Amen, vua của các vua, còn nàng là nữ hoàng của vua. Khi đã có dũng khí, Cleopat bắt đầu chú ý đến đất nước La Mã bên kia Địa Trung Hải. Người đầu tiên được Cleopat phái đến La Mã đã quay về bẩm báo với nàng rằng cuộc nội chiến ở La Mã đã bắt đầu. Phe đối lập đã chiến đấu với phe phục hận cho Caesar. Tim của Cleopat đập rất mạnh, mặc dù đây là một cuộc tàn sát lẫn nhau của người La Mã, nhưng nó lại tạo ra cơ hội cho Cleopat. Caesar đã chết, nhưng danh tiếng của Caesar vẫn sống mãi, vẫn có người muốn báo thù cho chàng. Sứ giả bẩm báo cho Cleopat biết, đứng đầu phe Cộng hòa của viện nguyên lão là Cicero, Brutus và Cassius, còn đứng đầu phe phục hận của Caesar là Antonius, Lepidus và Octavius. Từ lâu ta đã vô cùng căm hận Cicero. Thời gian còn ở La Mã, ta đã phải chịu nhục rất nhiều. Chính hắn đã giết Caesar, lại còn muốn giết cả ta. Rất may thần Amen đã bảo vệ cho ta. Cleopat hy vọng phe của Antonius sẽ chiến thắng, thay nàng báo thù cho Caesar. Cleopat lần thứ hai phải sứ giải sang La Mã để làm rõ những mâu thuẫn nội tại giữa hai phe phái ở La Mã. Một thông tin mới lại được chuyển tới. Antonius, Lepidus và Octavius đã chiếm thế thượng phong. Họ đã chiếm lĩnh La Mã, kết thành bộ ba liên minh tấn công thế lực của phe Cộng Hòa. Cleopatra vô cùng vui sướng. Nàng nói với Rasen: Rasen thân yêu của ta, mười mấy năm trước Caesar, Pompey và Crassus tạo thành bộ ba liên minh. Nay kịch bản này lại tái hợp. Thật tuyệt vời, chúng ta lại có hy vọng rồi. Thấy Cleopatra vui sướng, Rasen liền mỉm cười. Đã từ lâu mới thấy Cleopatra vui vẻ như thế này. Đúng vậy, khởi bẩm nữ hoàng, bộ ba liên minh của La Mã sẽ đem lại may mắn cho chúng ta. Antonius sẽ đem đến may mắn cho chúng ta. Rasen vui mừng nói. Thấy Rasen nhắc đến Antonius, Cleopatra như sực nhớ ra một điều gì đó. Hình dáng của Antonius bỗng hiện ra trước mắt nàng. Antonius vẫn khỏe chứ? Vẫn nhớ đến ta chứ? Cleopatra không sao quên được ánh mắt khao khát của Antonius trong buổi đầu gặp gỡ. Nếu Antonius chiến thắng thì không biết thế nào. Cleopatra nói với Rasen, chúng ta phải giúp đỡ phe của Antonius. Mặc dù chúng ta hy vọng Antonius sẽ mang lại vận may, nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Rasen nghĩ một lúc lâu và nói, muôn tâu nữ hoàng, nếu như phe của Antonius thất bại, thì phe đối lập sẽ đối xử thế nào với chúng ta? Lẽ nào cậu có cảm tình với Cicero nên không muốn chúng ta giúp Antonius? Cậu quên rằng chúng ta đã hận Cicero đến tận xương tủy sao? Thời gian ở La Mã, chúng ta đã đối xử rất tốt với hắn, nhưng hắn luôn coi thường và căm ghét chúng ta. Hy vọng gì vào hắn nữa? Chúng ta đã là kẻ thù của Cicero, không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta phải đứng về phía Antonius. Như vậy niềm hy vọng của chúng ta sẽ lớn hơn. Cleopatra đã lấy lý do báo đáp công ơn của La Mã, đã phái một hạm đội và bốn quân đoàn đến La Mã, nhưng căn dặn các tướng lĩnh dẫn quân đến La Mã chỉ tấn công vào quân đội của Cicero. Các tướng lĩnh tuân lệnh lên đường. Sau 4 ngày đêm, họ đã đến được đất Ithancibiadesa. Sau khi bố trí lại đội hình, họ nhanh chóng tiến quân vào La Mã. Lúc này quân của Cicero đang dừng lại ở bán đảo Banh Căng. Một tên lính trinh sát báo cáo với Cicero rằng ở bãi đất rộng phía trước của đảo quân của Ai Cập đang tiến lại gần. Cicero giật mình, từ trước tới nay người Ai Cập chưa bao giờ dẫn quân sang La Mã. Lẽ nào người Ai Cập nhân cơ hội La Mã đang nổi chiến tiến đánh La Mã? Cicero vội phủ định, không thể, hiện tại Ai Cập chưa đủ mạnh để làm việc đó, bảo vệ Ai Cập còn khó, nói gì đến việc đem quân tấn công La Mã. Cicero quyết định cho người đi trinh sát. Hai lính nhanh chóng lên đường. Một ngày sau, họ quay lại bẩm báo quân đội Ai Cập tuân lệnh Cleopatra sang La Mã tiêu diệt quân của phe Cộng Hòa Brutus. Nhưng tướng lĩnh của Ai Cập không biết Brutus đang ở đâu. Ông ta chưa từng gặp mặt Brutus nên đang cho người đi nghe ngóng tình hình. Cicero nghe xong rất vui mừng, nói với thuộc hạ, các anh em, chúng ta đang thiếu binh sĩ. Bốn quân đoàn của Ai Cập không phải là con số ít. Chúng ta phải tương kế tử kế. Nếu thu phục được số quân sĩ đó vào tay chúng ta thì tốt biết mấy. Cicero lập tức phái bốn tướng lĩnh đến chỗ quân đội của Ai Cập, giảm giờ là tuân lệnh của Antonius. Được biết quân của Ai Cập sang trợ giúp để tấn công quân của phe Cộng Hòa, nên đến đây để nghênh tiếp. Sau những ngày hành quân vất vả, vừa mới nghe thấy Antonius cho người đến nghênh tiếp, các tướng lĩnh của quân đội Ai Cập vội vàng tin ngay. Đương nhiên, bốn quân đoàn này đã thuộc về Cicero cùng với quân của Cicero tấn công kẻ thù. Cicero lệnh cho thuộc hạ phải tuyệt đối bí mật, không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về mình. Ngoài ra Cicero biết tin, Cleopatra còn phái một hạm đội khác sang giúp Antonius. Cicero liền viết một bức thư gửi cho tư lệnh hạm đội Ai Cập với nội dung như sau. Bốn quân đoàn của Ai Cập đã liên minh với chúng tôi tấn công phe Cộng Hòa của Brutus. Hạm đội của ngài đã cách Ai Cập quá xa, chỉ bằng ngày cho quân lên bờ phối hợp với chúng tôi đánh bại Brutus. Đọc xong thư, viên tư lệnh hạm đội cũng tin ngay và cho quân lính lên bờ phối hợp với quân của Cicero biến thành lực lượng chống lại Antonius. Cleopat không biết chuyện này, nàng ngồi trong cung điện chờ tin tức. Nhưng 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng trôi qua, nàng vẫn không nhận được tin tức gì. Trước khi lên đường, nàng đã căn dặn các tướng lĩnh khi nào sang đến La Mã thì phải báo tin và tình hình chiến sự ở La Mã về cho nàng. Nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền phái sứ giả sang La Mã. Nhưng khi đến La Mã, vị sứ giả này cũng không thu thập được thông tin gì. Cuối cùng, ông ta phải dùng tiền mua chuộc một thành viên của Viện Nguyên Lão mới biết chuyện cơ mật. 4 quân đoàn và 1 hạm đội của Ai Cập đã nằm trong tay Cicero. Khi nhận được thông tin này, Cleopatra chết lặng. Nhưng nàng không nao núng. Cleopatra tiếp tục điều hạm đội thứ 2, chi viện cho Antonius và Octavius. Tuy nhiên một lần nữa, kế hoạch của nàng cũng không thành. Sau khi hạm đội thứ 2 lên đường 1 ngày thì trời nổi giông bão. Lúc này trời bắt đầu chuyển sang đông, là mùa mưa bão. Do sóng to gió lớn, hạm đội thứ 2 buộc phải quay về. Cleopatra ra lệnh cho hạm đội này đậu sát bờ, chờ khi giông bão qua đi tiếp tục lên đường. Nhưng 1 tháng sau trời vẫn nổi giông bão, kế hoạch viện trợ của Cleopatra tan thành mây khói. Sự cố này càng làm cho Cleopatra buồn hơn. Niềm hy vọng của nàng vào La Mã chợt biến mất. Lúc này Cleopatra cảm thấy quyền lực của mình đang phải đối mặt với nguy cơ mới. Kể từ khi nàng lên làm nữ hoàng, đất nước Ai Cập tương đối ổn định, kinh tế phát triển, người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tuy nhiên, lòng tham của con người là vô đáy. Những việc Cleopatra mang lại cho người dân Ai Cập không đủ để xóa đi sự bất mãn của dân chúng đối với nàng. Họ tiếp tục dị nghị về Cleopatra. Họ cho rằng nàng đã liên minh với người La Mã, làm tổn hại đến lòng tự tôn dân tộc và thuần phong mỹ tục của vương quốc Ai Cập. Họ còn cho rằng ngôi vị nữ hoàng của nàng không ổn định, người La Mã có thể tước quyền của nàng bất kỳ lúc nào. Đến một lúc nào đó, nàng sẽ dâng quyền lực đó cho La Mã. Sự bất mãn của giới quý tộc còn đáng sợ hơn. Một số người đã đứng lên tổ chức thành phe chống lại nữ hoàng. Họ không chấp nhận sự thống trị của một người đàn bà đã từng bán mình cho người La Mã. Trong con mắt họ, Cleopatra không xứng đáng làm nữ hoàng. Ngoài sắc đẹp ra, nàng không có giá trị gì cả. Quốc vương Ptolemy 13 vì nàng nên bị rơi xuống nước chết đuối trong một lần đánh nhau với người La Mã. Quốc vương Ptolemy 14 cũng bị chết không rõ nguyên nhân. Tất cả có thể là âm mưu của Cleopatra. Nhiều người bất mãn đã câu kết làm với nhau nhằm lật đổ sự thống trị của nàng. Họ có thể chấp nhận sự thống trị của nàng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận con trai nàng, quốc vương Ptolemy 15. Đứa trẻ này có mái tóc nâu vàng, đúng là một đứa con lai. Sự bất mãn của dân chúng chỉ là một nguy cơ mà Cleopatra phải đối mặt. Một nguy cơ khác đáng sợ hơn, đó là sự loạn lạc của xã hội. Trong vòng 4-5 năm qua, sông Nin liên tục lũ lụt, nhấn chìm các cánh đồng hai bên bờ sông. Ai Cập liên tiếp mất mùa, dân chúng đói khổ, khắp cả nước đâu đâu cũng nổ ra các cuộc biểu tình của nô lệ. Do lục lội liên miên nên dân tình đói khổ, dịch bệnh tràn lan, người chết đói, chết vì bệnh tật nhiều đến mức không còn chỗ để mai táng. Trong hàng ngũ quản lý của triều đình, nạn tham mưu tham nhũng tràn lan, nhiều quan lại ra sức bóc lột người dân, chiếm dụng của công để ăn chơi sa đọa, giống như những con sâu con mọt đục khoét vương triều Ptolemy. Trước tình hình đó, Cleopatra cảm thấy rất mệt mỏi, nàng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mùa đông đang đến gần, tuyết rơi ngày càng nhiều, đường thủy bị đình trệ, khiến nàng không nhận được tin tức gì từ La Mã, nên lòng nàng rất sốt ruột. Vào một buổi chiều hoàng hôn, Cleopatra mặc một chiếc áo choàng màu nâu, một mình leo lên chỗ cao nhất trên đỉnh tòa lâu đài và phóng tầm mắt ra xa. Khoảnh khắc đó khiến nàng nhớ lại buổi chiều cách đây 20 năm. Apollodorus tiên sinh đưa nàng đến đây để ngắm nhìn toàn cảnh thành Alexandra. 20 năm trôi qua, đến hôm nay nàng mới nhận ra Apollodorus tiên sinh muốn dùng vẻ đẹp và sự hùng vĩ của thành Alexandra để khơi dậy tinh thần yêu nước và chí tiến thủ của nàng. Lúc đó nàng rất thích thú. Nhưng hôm nay, cũng đứng tại nơi đây ngắm nhìn toàn cảnh thành Alexandra, nhưng trong lòng nàng không có cảm xúc gì. 20 năm trôi qua rất nhanh, nhưng đời người được bao nhiêu cái 20 chứ? Lời dạy của Apollodorus tiên sinh lúc nào cũng vẫn bên tai nàng. Nhưng đất nước Ai Cập của nàng hiện nay vẫn rất loạn lạc. Apollodorus tiên sinh muốn nàng lựa chọn con đường phấn đấu vì quyền lực. Đó là sự nghiệp dễ dàng. Nhưng đến nay, nàng luôn có cảm giác rằng con đường mà nàng đã lựa chọn rất ảm đạm. 20 năm qua, nàng chưa làm được gì cho Ai Cập. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy đau lòng. Cleopat đưa mắt nhìn ra xa. Một dãy các công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy. Từ xa đến gần, lần lượt là học viện Alexandra, miếu thờ thần và thư viện Alexandra. Học viện Alexandra là một công trình kiến trúc hình vuông, trang hoàng lộng lẫy. Đó là nơi đào tạo con em của Ai Cập. Dùng Viễn Đông và các nơi trên thế giới, một học viện danh giá, nơi sinh ra những nhân tài trong tương lai. Miếu thờ thần được sơn màu trắng, lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Tiếp đến là thư viện Alexandra, một công trình kiến trúc đồ sộ, niềm tự hào của người Ai Cập. 4 năm trước, khi đốt hạm đội của quốc vương Ptolemy 13, Caesar đã đốt cháy thư viện. Tuy nhiên ở đó vẫn còn lưu giữ 70 vạn tàng thư, trong đó có nhiều tác phẩm kinh điển rất đáng tự hào của người Ai Cập. Đặc biệt là cuốn Thánh Kinh bằng tiếng Hy Lạp do quốc vương Ptolemy 12 và 72 học giả người Do Thái biên dịch. Nghĩ đến đây, Cleopat cảm thấy rất tự hào. Ai Cập là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Thư viện Alexandra vẫn trường tồn mãi mãi, lưu giữ các kiệt tác của văn học Hy Lạp. Nhìn sang phía bên phải, từ xa đến gần, lần lượt là các đường phố sầm uất, đền thờ Amen và lăng mộ Alexandra. Cleopat đưa mắt nhìn toàn bộ thành phố một lượt. Cảnh đường phố ồn ào náo nhiệt với nhiều xe ngựa, kiệu, người cưỡi ngựa đang mua bán và cười đùa trên phố. Xen lẫn giữa các đường phố là các cửa hàng, nhà hát, nhà thi đấu. Mọi người đang cười nói vui vẻ. Hỡi các thần dân của ta, hãy vui lên đi. Sự vui vẻ trong cuộc sống là của mọi người đó. Miếu thờ thần Amen càng trở nên rực rỡ hơn dưới ánh nắng hoàng hôn, vừa nguy nga tráng lệ, vừa mang một nét gì đó rất thần bí. Thần Amen, sở dĩ ngài là thần của các vị thần là bởi vì mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây và cứ liên tục như vậy. Phía xa xa là lăng mộ Alexandra, làm cho Cleopat thấy vô cùng ngưỡng mộ. Một vị tướng 33 tuổi nhưng đã nổi danh thế giới, đem quân đi chinh chiếm phương đông, tiểu Á, đánh chiếm Persian, tấn công Syria, xây dựng thành Alexandra, sau đó tấn công sang vùng Trung Á, phía nam xuống Ấn Độ, quay về Babylon, xây dựng nước Alexandra đại đế. Giống như một cơn bão cuốn phăng đại lục Âu Á Phi, nếu không có Alexandra, không có vương triều Ptolemy như ngày hôm nay, niềm ngưỡng mộ đối với Alexandra đại đế như thôi thúc con người Cleopat. Nàng tự nhủ, vương quốc Ai Cập yêu quý của ta là mảnh đất mà bao đời cha ông ta gây dựng. Ta phải cố gắng hết sức để cho Ai Cập mãi mãi hòa bình ổn định, mãi mãi độc lập tự chủ. Sáng sớm hôm sau, Apollodorus vui mừng đến cung điện của Cleopat, báo cho nàng một tin vui. Antonius và Octavius đã chiến thắng quân của phe Cộng Hòa. Brutus và Cicero bại trận đã tự tử. Cuộc nội chiến của La Mã đã kết thúc với chiến thắng thuộc về phe báo thù cho Caesar. Thần Amen, con biết người sẽ ban phước lành cho con, bởi ngài là thần của các vị thần mà. Cleopat ngẩng mặt lên trời, cảm tạ ân đức của thần Amen. Những kẻ đã sát hại Caesar cuối cùng cũng bị trừng phạt. Đúng là trời có mắt. Đặc biệt là Brutus, Caesar đã cho hắn ta làm người thừa kế thứ hai, vậy mà hắn đã nhẫn tâm bày mưu giết hại Caesar. Antonius và Octavius trở thành chủ nhân của La Mã. Như vậy, Ai Cập lại có chỗ dựa sau này. Thỏa thuận liên minh trước đây không còn hiệu lực, nhưng có thể ký kết thỏa thuận liên minh mới với La Mã. Chỉ cần La Mã chấp nhận ủng hộ vương quốc Ai Cập, ủng hộ nữ hoàng Cleopat, thì Ai Cập sẽ ổn định. Người Ai Cập có thể không coi trọng nữ hoàng, nhưng họ không thể không khuất phục trước sức mạnh và uy lực của người La Mã. Tuy nhiên, không biết thông tin Antonius và Octavius chiến thắng phe Cộng hòa có chính xác không? Bởi vì Apollodorus nói rằng ông nghe được thông tin này từ một tên hải tặc. Cleopatra nghĩ bất luận thế nào cũng nên ăn mừng một chút. Nàng lập tức ra lệnh tổ chức lễ hội ăn mừng và lễ tế thần tại thành phố Alexandra trong 5 ngày. Lễ hội ăn mừng mỗi năm được tổ chức một lần. Thực ra trong lễ hội này, người đứng đầu Ai Cập muốn bỏ tiền bạc và của cải để mua vui cho dân chúng. Các tiết mục trong lễ hội năm nào cũng giống nhau. Mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới đổ về thành Alexandra để mua bán, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và thưởng thức rượu ngon của triều đình. Lễ hội tế thần không theo định kỳ, chỉ tổ chức khi có các sự kiện trọng đại, ví dụ như khi quân đội của Ai Cập chiến thắng trở về hoặc mỗi khi có quốc vương mới lên ngôi. Vị thần được tế là thần Sapila. Thần Sapila là chủ thần của Ai Cập. Thần Sapila hội tụ đầy đủ các vị thần của Ai Cập như thần vũ trụ Cronus, thần Zeus của người Hy Lạp, thần Supit. Mọi người đều tin rằng thần Sapila toàn năng, giống như con sông Nin, có thể đem đến những vụ mùa bội thu, đem lại sự ấm no cho người dân Ai Cập. Nhưng nó cũng có thể mang lại tai họa cho người dân hai bên bờ sông như lũ lụt, lũ xoáy. Do đó, mọi người không tiếc tiền của và vật lực để làm lễ tế thần Sapila. Cũng chính vì thế, ngôi đền thờ thần Sapila cũng trang hoàng lộng lẫy hơn tất cả các ngôi đền khác. Lễ tế thần Sapila bắt đầu bằng một ngồi kèn, mọi người đứng ra rất nghiêm trang. Một dòng người dài bắt đầu chuyển động giống như là một con rắn đang trườn trên đường phố. Đi đầu trong đội hình tế thần là đội nhạc tế, sau đó là đội quan tế thần. Họ đều là những tăng lữ hóa trang thành những người, nửa là người, nửa là thần, mặc những bộ trang phục kỳ dị. Tiếp đó là đội võ sĩ trong trang phục của các vị thần, với các hình thù kỳ quái. Thần tình yêu có hình dáng đầu trâu thân người, thần trí tuệ và văn nghệ có hình dáng đầu cò thân người, thần mặt trời có hình dáng đầu đại bàng thân người. Mọi người hô vang tên của các vị thần này. Họ cho rằng các vị thần đều có phép lạ có thể ban sức mạnh vô địch cho những người đang cầu nguyện. Khi mọi người đang cầu nguyện, một vị đại quan tế thần tiến lại gần. Mọi người đều ngẩng mặt lên quan sát nhân vật quan trọng này. Đây là một người thanh niên trai tráng, có thân hình dạm dở, khuôn mặt được hóa trang rất dữ dội. Mọi người không nhận ra anh ta là ai. Họ phải làm như vậy để ánh mắt tò mò của mọi người không làm ảnh hưởng đến sự thiêng liêng của người đại diện cho thần Sapra. Mọi người không biết anh ta làm cách nào để nói chuyện với các vị thần, và các vị thần chỉ lệnh cho anh ta như thế nào để anh ta truyền đạt lại cho mọi người. Phía sau viên đại quan tế thần là các nữ tế thần, họ ăn mặc rất diêm dúa, khuôn mặt trang điểm tinh tế. Cuối cùng là đội đọc thần chú, họ giơ cao những ngọn đuốc trên tay. Ngoài ra còn có người đánh chuông trong giáo đường và đám ăn mày rách rưới. Tiếp theo sau là người dân hai bên đường hòa vào cùng dòng người đi về phía đền thờ Sara. Đền thờ thần Sara hôm nay cũng được trang trí rất lộng lẫy. Phía trước cổng là hai hàng vệ sĩ trang nghiêm, những pho tượng voi cũng được lau rửa sạch sẽ. Xung quanh ngôi đền có cắm rất nhiều cờ với đủ các màu sắc khác nhau. Thảm đỏ được trải từ cổng vào cung Tam Bảo. Ngoài sân đền có rất nhiều đại thần, học giả và học viên của học viện Alexandra. Họ đều mặc áo dài màu nâu, đang đứng đợi Cleopatra tới. Bỗng nhiên, Dương Quang truyền lệnh hô to: "Nữ hoàng giá lâm!" Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Cleopatra đang tiến vào đền. Cleopatra ngồi trên một chiếc ngai vàng được khiêng bởi 50 tên nô lệ. Mọi người không tin vào mắt mình. Lẽ nào đây lại là vị nữ hoàng đã từng có quan hệ bất chính với tướng quân Caesar La Mã? Trước mặt mọi người là một nữ hoàng duyên dáng, thuần khiết, cao quý, dịu dàng và quyến rũ, với mái tóc dài và đôi mắt nâu huyền. Phía sau Cleopatra là 4 tên nô lệ đang cầm một chiếc ô lớn, che cho nữ hoàng. Tất cả mọi người có cảm giác nữ hoàng chuẩn bị cất cánh bay đến cấp vị thần. Cảnh tượng đó khiến mọi người không biết phải ca ngợi vẻ đẹp dịu dàng, hiền hậu của nữ hoàng hay phải kính nể uy nghiêm của nàng. Giờ tế thần Sabrella đã đến. Cleopatra từ từ xuống khỏi ngai vàng. Nàng bước đi trên tấm thảm đỏ, phía sau là các quan tế thần và cao tăng. Đôi chân của Cleopatra bước uyển chuyển. Sau khi nàng vào cổng đền, cánh cổng được khép lại. Bên ngoài cổng đền có đặt hai con chó bằng đá hoa cương, với dáng vẻ rất dữ dằn, như có thể xông vào cắn bất cứ ai có ý đồ làm ô uế chốn linh thiêng. Bên trong đền thờ Sala cũng được trang trí rất lộng lẫy. Trên tường có treo những bức bích họa, chính giữa là một lư hương bằng ngọc bích, phía sau là pho tượng thần Sala bằng đá hoa cương mạ vàng. Trên pho tượng có khắc những văn tự cổ của người Ai Cập. Đôi vai đang dang rộng như muốn ôm cả thế giới. Khuôn mặt điềm đạm ung dung, độ lượng. Bộ râu đen ống và đậm rạp kéo dài xuống sát ngực. Trên đỉnh của đền thờ có thiết kế một ô cửa sổ nhỏ để cho ánh sáng chiếu trực diện vào đôi môi của pho tượng thần Sala, làm mọi người có cảm giác thần Sala vừa giáng trần và muốn nói điều gì đó để chỉ giáo mọi người. Phía trước pho tượng thần Sala là đàn tế lớn hình tròn. Chính giữa đàn tế là một con vật làm đồ cúng lễ được đặt trên một vạc dầu. Xung quanh là những chiếc bình ngọc, bên trong có rượu, nước sông Nin và bảy loại hương liệu thần Sala rất thích. Viên đại quan tế khom lưng châm lửa vào vạc dầu nướng chín con vật. Mùi thơm bốc lên khiến mọi người có cảm giác thần Sala đang thưởng thức lễ vật mà họ cúng tế. Cleopatra nhẹ nhàng quỳ xuống bái lạy thần Sala, miệng lẩm bẩm: "Cầu xin vị thần toàn năng, vị thần vạn năng hãy linh nghiệm lời cầu khẩn của chúng con. Xin hãy ban cho người dân Ai Cập nước thánh của Ngài, để cho vùng đất Ai Cập trở nên màu mỡ, lương thực đầy nhà. Xin Ngài làm cho Ai Cập không còn cảnh loạn lạc, không có kẻ thù đến xâm chiếm Ai Cập. Xin hãy làm cho mọi người dân Ai Cập luôn trung thành với tổ quốc, phù hộ cho binh sĩ Ai Cập dũng mãnh thiện chiến, để cho vương quốc Ai Cập ngày càng hùng mạnh." Lúc này tất cả mọi người đều đang chăm chú theo dõi nghi lễ tế thần một cách trang trọng và thần bí, tim đập rộn ràng, chờ đợi sự linh nghiệm của thần Sala. Tất cả thần dân Ai Cập có mặt ở đó đều đồng thanh hô to câu thần chú của Cleopatra. Tiếng hô vang dội cả một góc trời. Lập tức Cleopatra có cảm giác trùng mình. Nàng nhìn thẳng vào pho tượng thần Sala và cầu xin: "Cầu xin thần vạn năng hãy ban cho chúng con nước thánh của Ngài." Khi nén hương sắp tàn, cửa đền lại được mở ra. Cleopatra đi ra ngoài và đứng trước mọi người với sắc mặt nhợt nhạt, mắt nhìn ra xa, khuôn mặt nàng tỏ ra nghiêm nghị. Mọi người chăm chú nhìn nàng, họ rất muốn biết nàng nhìn thấy gì, nhìn thấy những gì, viên đại quan tế thần đã truyền đạt lại với nàng những gì. Sau ba hồi kèn kết thúc, Cleopatra bước lên bục cao nhất ở sàn đền và nói to: "Thần Sala anh minh sẽ làm cho Ai Cập của chúng ta luôn phồn thịnh, hùng mạnh. Dòng sông Nin sẽ tưới mát cho những cánh đồng của chúng ta bội thu." Mọi người vui mừng reo hò, dường như quên hết mọi nỗi tức giận với nữ hoàng. Cleopatra giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng và nói tiếp: "Thần Sabra thật nhân từ hơn những gì chúng ta mong muốn. Ngài luôn mong muốn cho Ai Cập phồn vinh thịnh vượng. Đồng thời, Ngài sẽ phái một vị tướng quân bất bại đến giúp đỡ Ai Cập của chúng ta." Mọi người thấy vậy, lại hò reo sung sướng, luôn cầu mong có được một tương lai hạnh phúc no ấm, vui vẻ. Những lời chỉ giáo của thần Sala trùng với ý nguyện của họ, nên họ rất vui sướng. Cleopatra rời lễ đài, khuôn mặt nàng rạng ngời niềm tự tin và hạnh phúc. Chiếc kiệu vàng được hạ xuống, nàng từ từ bước lên kiệu, trong lòng vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Những tên nô lệ lại khởi kiệu trước nàng về cung điện. Người dân đứng dọc hai bên đường hô vang tên nàng và tung những cánh hoa vào kiệu của nàng. Về đến cung điện, Cleopatra không rửa mặt mà chạy vội đến đài phun nước ngồi xuống. Tim nàng vẫn đập mạnh, nàng nghĩ lại hành động mạnh dạn của mình trong lễ tế thần khi mạo nhận lời của thần Sala, tuyên bố sẽ có một vị tướng La Mã đến cứu giúp Ai Cập. Thực ra người đó chính là Antonius. Nghĩ tới cảnh tượng đó, Cleopatra không sao bình tĩnh lại được. Tối hôm sau, Rasen đến phòng của Cleopatra vào lúc nửa đêm khiến nàng giật mình. Chiều hôm đó, Rasen có xin Cleopatra về nhà. Bởi phụ thân cô đang ốm nặng, rất muốn gặp mặt con gái nên đã gọi Rasen về. Cleopatra liền đồng ý. Từ khi vào cung với nàng cho đến nay, Rasen rất ít khi về nhà. Cô rất trung thành với nàng, luôn ở bên cạnh nàng trong suốt 20 năm sóng gió. Rasen không chỉ hầu hạ cơm nước, ăn ở cho nữ hoàng, mà còn chứng kiến mọi biến cố tình cảm của nàng, luôn tìm cách chia sẻ nỗi buồn với nàng. Do đó trong tâm thức của Cleopatra, Rasen không phải là một nô tỳ, mà giống như một người mẹ, người chị, người bạn tâm tình. Rasen vào cung lúc nửa đêm, nên Cleopatra không biết đã xảy ra chuyện gì, liền ngồi bật dậy hỏi, Rasen, xảy ra chuyện gì ạ? Muôn tâu nữ hoàng, hôm nay sau khi về đến nhà, thần thấy có rất nhiều bạn bè của cha thần đến thăm. Khi họ nói chuyện với cha ở tiền sảnh, thần có nghe được một thông tin rất bất ngờ. Thông tin đó chắc có liên quan tới ta. Cleopatra vừa lắc mạnh tay vào vai Rasen vừa hỏi. Tất nhiên rồi, có thể là liên quan đến tất cả chúng ta. Người đó là một thương nhân buôn bán châu báu. Ông ta nói, vừa mới từ Persian trở về. Hiện tại, người Persian đang xôn xao một thông tin rất đáng tin cậy. Nói rằng, Antonius đang dẫn quân đến các thuộc địa của châu Á để thu nạp lương thực, chuẩn bị tiến hành tiểu dùng Asia. Họ còn nói Antonius rất có thể sẽ đến Ai Cập, muốn biến Ai Cập thành một thuộc địa của La Mã. Thần nghĩ chuyện này không thể xem thường được, nên vội vàng vào cung báo cho nữ hoàng. Nghe xong, Cleopatra vội xuống giường, mặc quần áo và hỏi Rasen, cậu cho rằng chuyện này có thật không? Trên đường đến đây, thần cũng đã nghĩ đến điều đó. Nữ hoàng, Antonius rất có thể sẽ đến Ai Cập, bởi vì ông ta đến Asia bắt buộc phải đi qua Tarus. Vùng đất này rất gần với thành Alexandra. Tuy nhiên, việc ông ta có thôn tính và biến Ai Cập thành một thuộc địa của La Mã hay không, thần không thể khẳng định được. Người La Mã luôn có giả tâm mở rộng lãnh thổ. Rasen trả lời, nhưng không có cớ gì thì làm sao ông ta có thể đến Ai Cập được? Cleopatra tỏ vẻ không tin. Muôn tâu nữ hoàng, dù Antonius tấn công Ai Cập hay không, chúng ta vẫn phải chuẩn bị. Tất cả đều có thể thay đổi nếu như chúng ta nỗ lực. Thấy Cleopatra lo lắng, Rasen đã động viên. Dù thế nào đi nữa, Antonius vẫn là thuộc hạ trung thành của Caesar. Đánh bại phe Cộng hòa đã giết hại Caesar. Rasen nói với giọng rất thành khẩn. Cleopatra nhìn Rasen với ánh mắt dò và mỉm cười hỏi. Rasen, cậu nghĩ rằng Antonius sẽ vì Caesar mà bỏ qua cho Ai Cập sao? Rasen gật đầu, mỉm cười, nói. Nữ hoàng, đó chỉ là một lý do. Có thể khi nhìn thấy khuôn mặt của nữ hoàng, Antonius cũng sẽ bỏ qua cho Ai Cập. Rasen nhấn mạnh vào hai chữ nữ hoàng. Cleopatra hiểu rõ hàm ý của Rasen. Nói cách khác, Cleopatra cho rằng Rasen rất hiểu mình. Năm đó khi Sam vào vòng tay Caesar, Rasen cũng động viên nàng như vậy. Muôn tâu nữ hoàng, có một điều không biết thần có nên nói ra không? Rasen nói ngập ngừng. Hãy nói đi. Từ trước tới nay giữa chúng ta chưa từng giấu giếm nhau điều gì. Chẳng phải thế sao, Rasen? Cleopatra ngẩng mặt lên, nhìn Rasen và nói. Thần đã thấy đôi mắt của Antonius. Khi ông ta nhìn nữ hoàng, thần cảm thấy dường như ông ta đã có tình cảm với người từ rất lâu rồi. Giọng của Rasen rất nhẹ nhàng. Nếu đúng là như vậy, mọi việc sẽ rất tốt. Thần cũng đã quan sát rất kỹ Antonius. Bên ngoài ông ta rất cứng rắn, nhưng bên trong là mềm yếu đó. Câu nói cuối cùng của Rasen khiến Cleopat phải suy nghĩ. 3 năm trước, Caesar đã giới thiệu Antonius với nàng. Nàng đã có ấn tượng tốt đẹp với ái khanh của Caesar. Từ đó trở đi, mỗi lần Antonius đến ngôi biệt thự của nàng bên sông Tiber, nàng đều cảm thấy ánh mắt rực lửa của chàng đang nhìn chằm chằm vào nàng. Đây cũng là giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Lúc đầu nàng không để ý. Tất cả những người đàn ông đến ngôi biệt thự đều nhìn nàng với ánh mắt như vậy. Vào một buổi tối, khi Caesar đang trò chuyện với một tướng lĩnh trong phòng khách, do chủ đề của câu chuyện tương đối tẻ nhạt, nên vị khách này cảm thấy nhàm chán. Ngay cả Cleopatra cũng vậy. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách hé mở. Antonius bước vào, nói chuyện với mọi người. Thỉnh thoảng Antonius cười phá lên, làm cho không khí trong phòng khách trở nên vui vẻ, đầm ấm. Mặc dù khi đó Cleopatra đang ngồi cạnh Caesar, nhưng Antonius vẫn nhìn nàng chỉ ánh mắt của một kẻ si tình. Dường như Antonius quên rằng Caesar đang có mặt ở đó và quên rằng Cleopatra đang là người tình của Caesar. Vào một đêm khác, trời mưa phùn, thời gian không còn sớm nữa, nhưng Caesar vẫn chưa trở về từ viện nguyên lão. Mọi người cũng chưa ai đến. Cleopatra thu dọn mọi thứ và đang nằm đọc tiểu thuyết. Đúng lúc đó Antonius bước vào. Sau lời chào hỏi xã giao, Antonius ngồi đối diện với Cleopatra. Hai người không nói câu nào. Để phá tan sự im lặng, Cleopatra lấy một tập thơ trên giá sách đưa cho Antonius để giết thời gian chờ mọi người tới. Nhưng sau khi cầm tập thơ từ tay Cleopatra, Antonius không quay lại chỗ ngồi mà đứng sát vào lưng Cleopatra. Nàng không dám quay mặt lại, nhưng vẫn có thể hình dung được ánh mắt của Antonius lúc đó. Bỗng nhiên, nàng thấy một đôi môi nóng rực đặt lên vai nàng. Cleopatra giật mình, vội vàng chạy ra khỏi phòng khách. Bên ngoài tối đen như mực, nàng cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng, mặt đỏ bừng, cho đến khi khách khứa đến đông đủ, nàng mới bình tĩnh lại. Từ sau lần đó trở đi, Antonius trở nên lịch sự hơn. Tối hôm đó, nằm trong vòng tay của Caesar, nhưng Cleopatra vẫn nhớ tới sự việc diễn ra với Antonius. Nàng tự nhủ, phải chăng Antonius đã yêu mình? Antonius thận trọng trong thái độ và cử chỉ của mình, không thể bày tỏ tình cảm với nàng. Không biết là do Antonius sợ quy vũ của Caesar hay cảm thấy mình đang chịu ơn của Caesar. Mình có thể đón nhận tình cảm của Antonius không? Không thể. Caesar sẽ không tha cho mình. Hơn nữa, Antonius chưa đủ tư cách để làm tình nhân của mình. Hiện tại, mình cần nhất là một chỗ dựa, bảo vệ ngôi vị, bảo vệ Ai Cập. Tất cả những cái đó, chỉ có Caesar mới giúp mình được. Antonius hơi non, chỉ là một tướng lĩnh trẻ thuộc hạ của Caesar. Tuy nhiên, hiện tại tình hình đã tạm ổn định. Caesar đã chết. Antonius cùng với Octavius và Lepidus đang nắm quyền chấp chính ở La Mã. Tại sao nàng không lại gần Antonius? Caesar không còn giúp được nàng nữa, thì Antonius có thể tiếp tục giúp nàng. Hơn nữa, Antonius vốn có tình cảm với nàng, nàng tin tưởng chỉ cần một động tác nhỏ là có thể hấp dẫn được Antonius. Sau khi suy nghĩ rất kỹ, Cleopatra đã chuẩn bị mọi việc cho đón tiếp Antonius. Nàng phải giữ chặt Antonius khi chàng đặt chân tới đây, giống như đã từng giữ chân Caesar trước kia. Tuy nhiên, người dân Ai Cập sẽ nghĩ gì về nàng? Thời gian còn ở bên Caesar, nàng đã bị người dân Ai Cập quán trách rằng đã dùng xác thịt của mình để đổi lấy sự ủng hộ của La Mã. Đương nhiên, Antonius cũng sẽ không được người Ai Cập chấp nhận, cũng sẽ phải đối mặt với những lời dị nghị của họ. Làm thế nào để người Ai Cập chấp nhận Antonius đây? Khi Rasen đã ra về, Cleopatra đã suy nghĩ cả đêm, nhưng cũng vẫn không tìm ra lời giải. Ăn sáng xong, Cleopatra vội vàng thiết triều. Apollodorus đã báo cáo với nàng mọi công việc của buổi lễ ăn mừng và lễ tế thần, trình tự các bước của nghi lễ tế thần. Nghe nói đến lễ tế thần, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cleopatra. Tại sao không tận dụng cơ hội trong buổi lễ tế thần để thông báo thông tin Antonius sẽ đến Ai Cập? Thần Sapila có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng người dân Ai Cập, nhưng lời nói được phát ra từ các vị quan tế thần trong buổi lễ tế thần được coi là lời chỉ giáo của các vị thần, không thể làm trái. Người La Mã luôn là kẻ thù không đội trời chung với người Ai Cập, nhưng người La Mã được thần Sala phái đến thì khác. Cleopatra đưa ra sự lựa chọn này, nhưng trong lòng vẫn lo sợ các vị thần sẽ trừng phạt nàng cả gan giả mạo ý nguyện của thần. Khi các vị thần tức giận, họ sẽ đổ tai họa xuống đầu nàng và người dân Ai Cập, thậm chí lấy đi tính mạng của nàng. Hơn một thế kỷ qua, người dân Ai Cập luôn phải đối mặt với các tai họa như hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, nội loạn, nạn ngoại xâm. Nếu các vị thần trừng phạt nàng, Ai Cập lại phải đối mặt với những tai họa mới, nhưng nàng sẽ không còn con đường nào khác. Nếu không một lần nữa liều mạng đánh bạc với cuộc đời, cầu xin các vị thần hãy tha thứ và hiểu cho nỗi lòng của nàng. Vì Ngô Dị, vì vương triều quốc vương Ptolemy, vì vương quốc Ai Cập, mình phải đánh bại một lần nữa với đời. Trong nghi lễ tế thần, mọi người thấy dáng vẻ của Cleopatra bước ra từ đền thờ thần với sắc mặt nhợt nhạt, chân tay run rẩy, mắt nhìn ra xa. Họ cho rằng nàng đang hồi hộp khi tuyên bố lời chỉ giáo của thần Sala. Họ đâu có biết rằng nàng đang sợ hãi khi to gan giả mạo lời của thần. Chỉ có Rasen là hiểu chuyện này. Nàng biết rằng người mà Cleopatra muốn nói đến ở đây chính là ai.